đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 8 năm 2003. Cái điều đầu tiên tôi rất là ngạc nhiên là lớp học bữa nay đông quá. Tôi cứ nghĩ là chừng 3 người thôi, hóa ra là hơn cái sĩ số mà tôi mong ước. Thưa đại chúng, là chúng ta đã học đã đi vào những cái bài thi kệ thực tập chánh niệm của sư ông. Và tôi nhớ là cái bài chúng ta học hôm bữa cuối là bài rửa tay. Có phải không? Đó là múc nước để rửa tay, xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Có vài ý chúng ta ôn lại ở đây đó là thế này. Đó là thông thường chúng ta cứ nghĩ là mình phải đóng góp cái gì rất là to lớn cho hành tinh này. Nhưng mà thực ra thì có những cái đóng góp của những con người tự hào là mình giỏi, mình hay và mình to lớn. Nhưng mà những cái đóng góp của họ thì nó mang đến cái sự hủy diệt và tàn phá nhiều hơn là cái sự đóng góp thực. Cho nên cái phẩm chất của sự đóng góp nó không phải nằm ở cái mức độ cạn của tri thức và của thân tâm bình thường, mà cái đóng góp quan trọng nhất là cái đóng góp của năng lượng chánh niệm của chúng ta. Chúng ta mà có một cái sự thực tập tốt, tức là ta sẽ có được cái bàn tay khéo. Bàn tay khéo này nó là cái sự thể hiện của cái năng lượng chánh niệm thực tập từ bên trong. Và khi mà mình có được cái đôi bàn tay như thế thì cái khả năng đóng góp của mình dù nhỏ, dù đó là một cái việc làm trong phạm vi của gia đình, hoặc là trong phạm vi của hàng xóm láng giềng, hoặc là trong phạm vi nhỏ hơn là một cái chia sẻ thân tình giữa chị em thôi, nhưng mà nó có khả năng đóng góp rất là lớn cho cái hành tinh xanh này. Mình đừng nghĩ là mình phải làm một cái gì ghê gớm lắm, vĩ đại lắm mới gọi là đóng góp. Mình bằng cái năng lượng chánh niệm của sự thực tập, của sự tu tập bản thân mình, thì tự nhiên cái năng lượng an bình và hạnh phúc nó tỏa chiếu, nó lây lan và nó tác động đến người khác. Đây là một sự đóng góp rất là cần thiết cho cái xã hội chúng ta hiện tại. Đó là cái ý mà chúng ta đã từng triển khai trong các bài học trước, tức là bài thứ 5, bài rửa tay và thực tập chánh niệm. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào bài thứ 6, tức là bài súc miệng và đánh răng. Bài này có một cái nội dung, đó là quán chiếu và tu tập chánh ngữ. Nó có một cái đại ý như vậy: đánh răng và súc miệng cho sạch nghiệp nói năng, miệng thơm lời chánh ngữ, hoa nở tại vườn tâm, hoa nở tự vườn tâm. Chúng ta đã học chánh niệm rất là lâu. Điều thứ nhất là trước khi đi vào bài này, tôi muốn nhắc lại một điều rất là quan trọng. Đó là những cái cấp độ sâu cạn của niệm. Có một hôm xuống Santa Ana, có một Phật tử hỏi tôi thế này. Đó là: hôm con nghe thầy pháp thoại ở chùa Diệu Quang, thầy nói là một ca sĩ hay một họa sĩ mà thể hiện bài ca hoặc là thể hiện cái họa phẩm của mình đều có chánh niệm. Điều này họ không chịu, họ nói là chánh niệm là cái năng lực vắng mặt của tất cả cái ý niệm. Nhưng mà nếu mình đang hát hoặc mình đang để hết tâm trí để họa một bức họa thì nói là chánh niệm không hợp lý. Tôi mỉm cười, tôi nói là nó có nhiều cấp độ sâu cạn trong cái lĩnh vực niệm khác nhau. Nó có thể có cấp độ cạn nhất là niệm thiện, tức là những cái tư duy về thiện. Cấp độ trung bình đó là cái năng lực định tĩnh của một niệm về một cái đối tượng nào đó. Sâu hơn nữa là cái năng lực của vô niệm, tức là lúc bây giờ chỉ có một cái trạng thái biết lặng lẽ mà không có cái tư duy, gọi đó là vô niệm. Và chúng ta thử đi vào những cái cấp độ cạn của nó, rồi đến cấp độ sâu của nó, để cho các vị ý thức cái điều này cho rõ ràng. Điều thứ nhất là cái đặc tính rất là quan trọng của nó. Nó quan trọng ở trong nhân gian, nó quan trọng trong giáo lý đạo Phật. Chúng ta chia sẻ trong giáo lý đạo Phật trước. Các vị đã học qua cái Phật pháp căn bản, các vị thấy là trong mấy nhóm của Phật pháp căn bản đều có niệm cả. Cái nhóm đầu tiên chúng ta nhớ là tứ chánh niệm, phải không? Cái từ này con biết từ tiếng Anh không? Biết rồi. Bốn chánh niệm, tức là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Thì bản thân của cái pháp hành ban đầu này nó đã có cái chữ niệm trong này rồi. Tứ chánh cần, cái nhóm thứ hai gồm có cái gì? Nó là được triển khai từ cái chánh tinh tấn thành tứ chánh cần. Nhưng mà tự thân tứ chánh cần nó cũng có cái niệm trong này thầm ngủ ngầm bên trong. Tại vì nếu không có cái khởi niệm thì không thể có mặt cái sự tinh tấn được. Bất cứ cái sự hưng phấn nào, cái sự ham thích nào cũng đều có cái niệm nằm bên trong cả. Tứ như ý túc là nhóm thứ ba, tự thân nó cũng có niệm nằm trong đó. Dục như ý túc là gì nữa? Niệm như ý túc, dục thắng giải, niệm định tuệ. Cái đầu tiên là cái sự mong muốn, cái thứ hai là cái sự hiểu biết liễu tri, cái thứ ba của tứ như ý túc đó là niệm, nó cũng có cái chữ niệm trong này. Và cuối cùng định tuệ thì dĩ nhiên trong này nó có cái bản chất của niệm rồi. Cái nhóm thứ tư, ngũ căn, tức là năm căn, nó cũng có niệm trong này. Tính, tấn, niệm, định và tuệ. Ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần, coi như là bảy nhóm, nó đều có chữ niệm trong này cả. Tôi nhớ trước khi thầy Pháp Ân đi thì thầy dạy ngũ căn ngũ lực. Thì trong ngũ căn ngũ lực chúng ta cũng đi ngang qua cái niệm ở trong này. Do vậy có thể lưu ý một điều là hầu hết trong toàn bộ cái pháp hành, cái pháp thực tập của Phật đều có cái chữ niệm đi vào cả, đều có cái chánh niệm. Cho nên từ mức độ cạn nhất để làm quen ở trong cái sinh hoạt bình thường, ta đã có cái niệm, cho tới mức độ thực tập thiền quán, đi sâu vào trong cái pháp thực tập của nhà Phật cũng có cái chữ niệm đứng đầu trong các cái pháp hành của nhà Phật. Nó quan trọng là như vậy. Đó là chúng ta nói cái pháp thực tập của Phật, cái đặc tính quan trọng của niệm, nó được trải dài từ những cái pháp căn bản cho tới những cái pháp mà được triển khai rộng hơn. Và trong một cái chiều dọc phát triển của đạo Phật, từ cái hệ nguyên thủy cho đến hệ thống phát triển, cho tới thiền tông Trung Hoa, cho tới cái sinh hoạt tu tập chúng ta hiện tại, nó cũng gắn liền với cái chữ niệm này. Điều thứ hai chúng ta chia sẻ là thế này. Từ niệm tới chánh niệm, rồi vô niệm. Chúng ta đi ngang qua mấy cái từ này để các vị thấy cái đặc tính quan trọng của nó. Cái điều thứ nhất là niệm là được. Bây giờ cái ánh sáng khoa học nó rọi vào, người ta định nghĩa niệm là một cái dạng vật chất mịn. Ngày xưa thì người ta phân biệt là thân với tâm nó hai cái tách rời nhau, nó không ảnh hưởng gì nhau cả, nó không dính với nhau. Cái con đường của khoa học là cái con đường nghiên cứu về vật lý. Cái con đường của tôn giáo là cái con đường đi vào lĩnh vực tâm lý. Hai cái này nó chưa có một cái mẫu số chung, chưa có một cái gần gũi bao giờ. Thế nhưng mà khoa học càng phát triển thì người ta thấy một điều là niệm này nó rất là gần, nó rất là gần với khoa học, và dường như là nó có một mẫu số chung với nhau. Đơn giản như ngày xưa khoa học là định nghĩa vật chất là vật chất. Cái gì có cái đặc tính cứng là một nè, bất động là hai nè, không di chuyển, không trôi nổi là ba, thì nó được gọi là vật chất. Cho đến một lúc khi con người ta phát giác là cái đơn vị cuối cùng của vật chất là điện tử. Nhìn vào cái hạt điện tử thì người ta thấy nó không phải là vật chất nữa. Nó là cái dạng trôi nổi bồng bềnh bất định. Nó là một dòng chảy liên tục, chứ nó không phải là cái gì cố định nguyên vị. Nó là cái gì người ta không có tiên liệu được là nó xoay chuyển, nó đánh vòng ra sao. Những cái hạt vật chất cuối cùng để hình thành tất cả sơn hà đại địa, mọi vật trên nhân gian và kể cả hình thể con người, đó là cái hạt nhân điện tử chẳng hạn. Nếu có điều kiện người ta khuếch tán một cái hạt cơ bản của vật chất thành cái hành tinh này lớn như vậy, thì người ta thấy cái quãng không của nó nhiều hơn là quãng đặc của nó. Những cái không nó có mặt trong cái hạt cơ bản vật chất nó còn nhiều hơn là cái có mặt về cái thể đặc. Cái điều này tôi gọi là làm bộ múa rìu qua mắt thợ để muốn nói một cái quan trọng của là niệm để cho các vị thấy. Chẳng hạn như đây là hạt nhân, đây là những cái dòng xoáy xung quanh. Khi được khuếch tán một cái hạt nhân điện tử lớn như thế này thì người ta thấy thứ nhất là cái quãng không nó nhiều hơn là cái quãng vật chất. Thứ hai là tự thân của những cái hạt này, nhân điện tử và những cái hạt xoay quanh này, tự thân nó cũng trôi nổi bền bồng và bất định, không hề có cái đứng yên gọi là vật chất. Đó là ý thứ nhất về cái vật chất, nó vốn là bền bồng bất định, nó không có cái gì gọi là định vị cả. Tự thân nó là không, tự thân nó là cái loại trôi nổi như một luồng chảy chứ không bao giờ đứng yên. Điều thứ hai người ta xác định thêm một cái yếu tố nữa nó gần với đạo Phật, đó là có thể dùng cái năng lượng của ý nghĩ mà điều khiển cái hạt nhân điện tử là một, và cái vòng xoáy xung quanh bên ngoài là hai. Này cái lĩnh vực khoa học, không biết Nho Nghiêm có biết những cái từ khoa học này hay không. Nghĩa là dùng ý chí của người ta có thể chi phối được cái sự vận hành của một hạt vật chất nhỏ. Cho nên cái biên giới giữa vật chất và ý thức nó bị xóa mờ mất tiêu. Đó là cái điều mà gần đây khoa học người ta đã thấy ra một điều như vậy. Cái ý thứ hai là cái vật chất càng mịn bao nhiêu thì cái mức độ tồn tại của nó càng lâu bấy nhiêu. Mịn có nghĩa là gì? Tức là một cái dạng vật chất đặc mà thô thì cái tuổi thọ nó ngắn. Cái dạng vật chất mà càng mờ, càng mịn, càng đi vào cái chiều hướng của tinh thần thì nó càng tuổi thọ càng cao. Ví dụ như thế này. Ví dụ như người ta ném một cái viên đá xuống nước thì cái viên đá kia nó là vật chất mịn, vật chất đặc, nó vừa cứng vừa thô, có hình thể để ta nhìn, có cái khối lượng để mình nắm được, thì nó chìm xuống mặt nước rất là nhanh. Nhưng mà cái tác động của cái vật chất kia, tác động của viên đá, cái tác động nó lây lan trên mặt nước, nó lan dần Và nếu người ta không có cái vật cản hoặc có thể đo được cái độ mịn của nó, thì nó có thể lan từ bên này bờ đại dương tới bên kia bờ đại dương. Vật chất càng mịn thì cái năng lực của nó càng tồn tại lâu. Và quay về tự thân con người cũng như thế. Cái hình hài này nó theo cái chu kỳ sinh diệt tất yếu là 60 năm hoặc 100 năm thì nó không còn nữa. Nhưng mà người ta khám phá một điều là âm thanh con người nó còn tồn tại, dù cho con người chết rất là lâu, âm thanh vẫn còn tồn tại. Nó lây lan trong không gian, người ta nếu bắt được thì người ta sẽ bắt được những cái trận chiến khốc liệt của Napoleon ngày xưa vẫn còn tồn tại trong sóng âm thanh của không gian. Ví dụ như trên đài truyền hình của Nữ Ước, một cái cô sướng ngôn viên lên đài nói chuyện, thì cái khả năng của âm thanh, khả năng của hình ảnh nó phải theo cái sóng âm thanh nó tải đi nửa vòng cái đất mất mấy phút, bên kia người ta mới đón nhận cái hình ảnh và giọng nói của cô sướng ngôn viên. Nhưng mà xa hơn nữa, có những vì sao tận phương xa nó đã sụp rồi, nó đã chết mất tiêu rồi, nhưng mà do vì xa quá cho nên cái ánh sáng của vì sao kia vẫn còn tới đây với chúng ta. Và âm thanh của vì sao kia bị sụp đổ, nó vẫn lây lan, nó đến đây. Và mình bắt được cái âm thanh, bắt được hình ảnh, thì vì sao vật chất thô kia đã mất từ bao giờ. Nhưng mà cái vật chất mịn, tức là cái năng lượng truyền tải trong không gian, vẫn còn tới chúng ta hôm nay. Cái khả năng nói là một cái loại vật chất thô so với ý nghĩ, có phải không? Đây là loại vật chất thô, nói là vật chất mịn. Nhưng mà so với ý nghĩ thì nói là vật chất thô, mà cái tư duy này là vật chất mịn hơn nói nữa, có phải không? Tại vì khoa học nó chứng minh rất là rõ, người ta dùng cái máy thu âm hả? Cái tiếng nói của mình nó hình thành những cái nét vạch trên đĩa mà thôi. Và người ta có một cái người ta khuếch đại những cái nét vạch trên đĩa, nó hình thành những cái âm thanh. Cho nên những cái máy ghi âm nó cùng một nguyên tắc như thế. Mình nói thì cái ba động mình tác động vào cái môi trường nó lớn hơn, nó thô hơn. Cho nên khoa học nó bắt được để có thể làm thành cái máy vi âm. Nhưng mà bây giờ ý nghĩ này người ta cũng đang thăm dò, người ta làm được. Chứng tỏ là gì? Điện não đồ nó đo những cái vạch lên vạch xuống, sóng ý nghĩ của mình nó thành những cái nét vạch cao hoặc thấp, tùy theo cái mức độ của ý nghĩ mình. Cho nên sẽ có lúc khoa học họ thò tay vào cái lĩnh vực này. Khi họ đo được sóng ý nghĩ của mình là họ có khả năng khuếch tán nó ra thành ngôn ngữ của não. Mà từ cái lĩnh vực, cái vật chất mịn của ngôn ngữ được truyền tải trong không gian, nó lưu lại, nó giữ lại còn rất là lâu như thế. Thì cái loại mịn hơn cái ngôn ngữ này, tức là khả năng của sóng ý nghĩ này, nó có năng lực, nó làm gì? Nó tải trong không gian và nó giữ lâu hơn ngôn ngữ này nhiều lắm. Một con người mà cái tư duy của họ dày đặc cái đặc tính giận hờn bạo hành và nhiều cái tâm hành tiêu cực, họ luôn quay trộn trong đầu này, thì tự thân cái con người đó họ đến với mình. Ví dụ như họ mở lời rất là ngọt ngào, rất dễ thương, mình cũng cảm thấy có một cái gì đó nó ngăn cách giữa mình với người kia. Tại vì cái sóng ý nghĩ nó không phải là tan nhanh như mình tưởng. Ngôn ngữ này có thể theo với cái ba động không gian tan rất là nhanh, nhưng sóng ý nghĩ của mình thì nó còn tồn tại, nó vận hành chung quanh hình hài của một con người chậm tan ghê lắm. Cho nên cái người mà ác nghiệp nhiều chừng nào thì dù họ cố làm mọi cách để che giấu ác nghiệp họ, người ta vẫn cảm nhận được nó là dạng vật chất thật là mịn. Cho nên nó khó mất trong không gian và nó sống rất là dai. nó sống đến nỗi là khi cái hình hài vật chất này chôn dưới đất rồi, nhưng mà cái năng lượng của cái niệm tiêu cực đó nó vẫn còn tồn tại trên không gian. Một cái con người cỡ như Hitler mà chết mất rồi, nhưng mà cái ảnh hưởng năng lượng của ý nghĩ anh ta vẫn còn tác động trên cái dân tộc Đức nữa. Nó tồn tại lâu là như vậy. Và cái điều này càng ngày người ta càng chứng minh nó một cách rất là rõ ràng. Cho nên cái điều thứ hai chúng ta ghi nhớ là vật chất càng mịn bao nhiêu thì cái năng lực tồn tại nó càng lâu bấy nhiêu. Nghiệp là gì? Cái nghiệp mà nó đưa dẫn mình đến những cái môi trường xấu ác, chẳng qua đó là những cái ý nghĩ ác nó hội tụ rất là nhiều, những hành động ác nó có mặt trong ta, những cái lời nói ác nó có mặt trong ta, và những cái suy nghĩ ác nó có mặt trong này nhiều quá, nó cộng thành một cái đặc tính của nghiệp. Tức là nó hình thành một cái môi trường bao bọc xung quanh chúng ta, nó đen tối. Và cái năng lực đen tối này nó có khả năng nó đẩy mình tới những cái môi trường xấu ác mà thôi. Trong khi đó thì cũng là niệm ở cái bình diện cạn mà nói, tức là những cái tư duy hiền thiện, những cái tâm thức yêu thương, nó hình thành cái năng lượng rạng rỡ, tươi mát, sáng ngời chung quanh cái con người kia. Và cái năng lượng này nó có khả năng nó che chở, nó bảo bọc, nó đẩy người ta đến những cái môi trường tốt là một, và nó có khả năng là bạc đánh dẹp tất cả những cái xung động xấu từ cái môi trường bên ngoài đi vào con người ta. Cho nên tự nhiên giống như có một thần thánh nào che chở những con người hiền, chứ không phải. Đó là tự thân cái hiền thiện của tự tâm nó nuôi dưỡng mình, nó bảo vệ mình mà thôi, chứ không hề có một cái đấng thần linh nào mà thò tay mà giúp mình. Hàng tỷ con người trên cái hành tinh này, chúng ta thử hỏi có một cái ông thần nào mà rảnh rang mà phải quan sát từng con người để giúp đâu? Không có. Đó là cái năng lực tự nuôi dưỡng, tự bảo vệ mình mà thôi. Cho nên ở mức độ cạn nhất, niệm là gì? Niệm là những cái tư duy, nó là cái dạng vật chất nhưng là mịn. Cái dạng vật chất này nó có khả năng nuôi dưỡng mình, nó có khả năng bảo vệ mình, nó có khả năng làm cho cuộc sống mình ngay nơi hiện đời được thăng hoa hoặc là chìm xuống, chứ không cần tới đời sau nữa. Và do vì nó là dạng vật chất mịn, nó tồn tại rất là lâu khi hình hài này bị biến mất, cho nên nó có khả năng dẫn mình đến một cái cảnh giới khác, sinh ra một cảnh giới khác mà mình cũng thừa hưởng cái thiện nghiệp hoặc cái ác nghiệp mình đã gây trong đời này mà thôi. Không có gì khó hiểu về cái chuyện tái sinh và luân hồi cả là như thế. Cho nên cái cạn nhất ban đầu mà chúng ta học về thực tập chánh niệm, đó là cái chuyện chúng ta học thuộc lòng cái điều này. Đó là cái căn bản trước nhất. Mình học thuộc lòng, mình thực tập những cái bài kệ này, mình đọc thầm đó, là mình mời gọi cái năng lượng của yêu thương, của chánh niệm, cũng là những cái sóng của ý nghĩ, cũng là một cái loại vật chất mình nó theo mình. Nhưng mà cái công việc đầu tiên mình học Phật, đó là mình quân tập được, mình tạo được cái năng lượng hiền thiện chung quanh mình như một chiếc áo giáp tuyệt vời để nó bảo vệ cái đời sống của chính mình trước đã. Rất là nhiều những cái trường hợp mà người ta thoát khỏi cái nạn tai và nguy hiểm trong một tích tắc mà thôi, trong kẻ tóc đường tơ thôi. Giống như có một cái năng lực vô hình nào giúp mình vượt thoát khỏi hiểm nạn này, vượt thoát khỏi cái sự chết chóc này, vượt thoát khỏi cái bệnh tật mình tưởng chừng như chưa bao giờ xảy ra, tưởng chừng như có một bàn tay thánh thần nào giúp đỡ, nhưng mà không. Mình giải thích bằng cái lối này thì rõ ràng là tự mình là vị thần hộ mệnh cho chính mình, bằng cái khả năng hiền thiện, bằng cái tâm thức rạng ngời yêu thương, từ ái, mình tự nuôi lớn mình tự làm cho cuộc đời mình nó càng ngày càng sáng hơn. Càng ngày cái thiện nghiệp càng lớn thì người ta có cái năng lực, có khả năng là chuyển hóa được tự thân, chuyển hóa được hoàn cảnh xung quanh, tùy theo cái mức độ của hiền thiện nó lớn hay nhỏ, mà cái ảnh hưởng nó rộng, gần hoặc xa mà thôi. Chúng ta biết những vị thầy lớn, những bậc đạo sư lớn, các ngài có khi bị đánh phá, bị quỷ nhục bằng cái hệ thống truyền hình, truyền thanh, nhưng mà rồi cái đời sống các ngài vẫn sừng sững đi lên như một cây cổ thụ già hiên ngang, không có bị gì cả. Mình nói là chắc là do Tam Bảo hộ trì, thần linh giúp đỡ, nhưng mà thứ không, bằng cái năng lực của từ bi niệm, của cái tâm thức hiền thiện, nó che chở, nó hỗ trợ, làm cho các vị đó đánh bạc được tất cả những cái đánh phá của thiên hạ, và hiên ngang sống giữa cuộc đời, không sợ bất cứ một cái dông bão gì mà thôi. Cái điều thứ hai chúng ta đi vào đó là chánh niệm. Ở mức độ cạn của chánh niệm là gì? Tức là mình làm thế nào mình quân tập được cái khả năng tư duy hiền thiện lại, gọi là chánh niệm. Mức độ cạn nhất nó là như vậy. Tâm thức mình nó có một thói quen là nó luôn đi về cái nẻo bất thiện, cái nẻo tiêu cực. Mình nhìn một người là mình đã khởi cái tâm tiêu cực về người kia rồi. Mình thấy bất cứ một cái sự kiện gì là mình nghĩ xấu về cái sự kiện đó trước cái đã. Đây là cái tâm thức rất là quen của chúng ta. Cái điều đầu tiên của chánh niệm nó hồi phục chúng ta là một cái công việc đơn giản, là tập làm quen với những cái thiện niệm có mặt trong tự tâm. Không hề khởi một cái ý niệm xấu nào về người kia, về bất cứ cái đối tượng nào mà mình có dịp tiếp xúc cả. Đó là cái điều đầu tiên cạn nhất của chánh niệm nó trao cho chúng ta để chúng ta thực tập. Chẳng hạn như mình mang một cái suy nghĩ xấu về người khác, mình mang cái nỗi hiềm hận về người kia, hoặc mình mang một cái ý niệm là hủy diệt người kia, thì cái việc hủy diệt của mình chưa đến với người kia, nhưng mà tự thân của mình đã làm cho cái vùng năng lượng của mình tối sầm lại, tự làm cho tâm thức của mình ô uế trước cái đã. Cái người kia thì còn lâu họ mới bị mình thương tổn, bị mình làm hại đến, nhưng mà tự thân mình khi có một cái ác điểm về bất cứ đối tượng nào là tự mình hủy diệt mình trước. Mình nghĩ xấu về người kia, người kia chưa xấu mà tự thân mình đã xấu trước rồi. Mình nói xấu về người kia dù có mặt, dù vắng mặt, người kia chưa bị cái tác động của mình nói để cho họ xấu, nhưng mà tự tâm mình nó đã ô uế, nó đã xấu trước rồi. Cho nên cái người tu đầu tiên cần phải làm cho được một việc, đó là ở mức độ cạn của chánh niệm, là mình phải làm thế nào mình nuôi dưỡng mình từng ngày lớn lên, tâm thức mình lớn lên bằng cái thiện niệm. Đó là điều quan trọng. Nếu có một cái bức xúc gì của người kia đổ lên mình, thì mình đừng nghĩ là cái lỗi của người đó, mình đừng nghĩ là cái kẻ kia khó ưa, khó thương, mà cái điều cần phải làm đó là mình nghĩ là mình có những cái vụng về, những cái khó thương, những cái xấu xa nào đó, cho nên họ mới xúc phạm mình như vậy. Tất cả không phải lỗi người kia mà lỗi ở chính mình. Đó là cái ý niệm ban đầu của chánh niệm chúng ta thực tập. Và có điều ghi nhớ là cách chúng ta thực tập điều này nó thể hiện được cái lòng khiêm hạ tuyệt vời, mà nó không có mặt của cái mặc cảm. Nó là sự khiêm hạ chứ không phải mặc cảm. Cái lòng khiêm hạ có mặt thì nó mang theo rất là nhiều cái lợi ích cho người học đạo của chúng ta. Điều thứ nhất là lòng mình luôn rộng mở, đón nhận hết gió muôn phương đến với lòng mình. Nhưng mà cái đặc tính của cái sự mặc cảm thì nó là hủy diệt mình, nó làm cho mình, làm cho lòng mình trùng xuống và cái khả năng phát triển tâm linh không có mặt. Cho nên hai cái yếu tố này chúng ta nên ghi là mình nhận tất cả những cái sai phạm vụng về, lỗi lầm về mình để phát triển cái lòng khiêm hạ là một, để nuôi lớn cái từ tâm, cái thiện niệm là hai, mà không hề có cái yếu tố mặc cảm ở trong đó. Đó là ý thứ nhất. Và trong cái nghĩa cạn nhất của chánh niệm là chúng ta thực tập cái điều này, luôn luôn nuôi lớn mình bằng những cái thiện niệm. Học một câu kinh của Phật là nuôi lớn một thiện niệm, và nghe một bài pháp thoại của sư ông là nuôi lớn thiện niệm, và làm một cái việc hiền thiện giúp đỡ một người là nuôi lớn cái thiện niệm của mình, là nuôi lớn cái nghiệp lành của mình. Không bao giờ từ nan tất cả những cái việc tốt lành, việc thiện dù nhỏ hoặc lớn. Đó là cái người biết thực tập chánh niệm. Cái chiều sâu của chánh niệm ở mức độ cạn, chúng ta còn vận dụng ý, vận dụng tư duy để nuôi lớn mình bằng những cái nghĩ suy hiền thiện, tạo cái vùng năng lượng tươi mát, an bình và hiền thiện để che chở mình. Đây là chúng ta nuôi lớn cái dạng vật chất rất là mịn để làm trưởng thành mình trong đạo. Nhưng ở cái vật dạng sâu hơn thì chúng ta phải đi vào cái sự tinh tế hơn. Các vị nhớ là cái gì mà càng tinh tế thì cái khả năng tồn tại của nó lâu, vượt thời gian và không gian. Ý nghĩ nếu ta gọi nó là một dạng vật chất mà nó còn bồng bềnh nổi chìm, còn có thể để cho những nhà khoa học họ đo được, thì nó là dạng vật chất mịn mà thôi. Nhưng mà nếu mà lặn vào cái độ sâu của chánh niệm thì nó là cái gì để người ta không đo được? Nó vẫn tồn tại, vẫn có mặt, nhưng mà nó không phải là sống ý niệm để cho người ta đo được. Cho nên cái yếu tố thứ nhất là do vì nó là loại mịn hơn cả vật chất mịn nữa, cho nên cái khả năng tồn tại của nó là vượt thời gian và không gian. Và người ta có thể nói một từ khác nữa, nó là cái gì? Nó là không sinh ra cho nên nó không mất đi, chứ không có gì lạ cả. Nó vô sinh cho nên nó bất diệt. Cái cạn do gì nó có sinh ra cho nên nó mất đi. Dù nó là một loại vật chất rất là mịn, nó có thể tồn tại rất là lâu, nhưng nó vẫn là cái chịu cái quy trình của sự sinh diệt. Còn cái chánh niệm mà ta đưa nó vào cái tầng sâu hơn thì do vì nó không phải là vật chất mịn nữa, nó là cái mịn hơn vật chất mịn. Nó là cái nền để nó điều khiển cái vật chất mịn, tức là nó là cái nền để cho sống ý nghĩ sinh diệt lên xuống. Nó là cái phần chìm của ý nghĩ suy tư này. Cho nên nó không phải là vật chất, nó là cái sinh ra vật chất, nó là cái kiểm tra được vật chất. Cho nên đặc tính đầu tiên của nó là nó không sinh, cho nên nó không diệt. Có phải không? Nó vượt thời gian và không gian, có nghĩa là nó không sinh cái gì. Mà cái gì là cái không sinh cho nên không diệt? Thưa sống ý nghĩ này, mình có thể làm chủ nó, sai khiến nó, ra lệnh cho nó nghĩ về cái này, nghĩ về cái kia, nghĩ về cái nọ. Nó muốn nghĩ về bông hoa, nó muốn đặt tên bông hoa thì nó phải có cái dữ kiện về bông hoa này trước. Có phải không? Nó phải thu nhập cái này từ ngày xưa để biết đây là lá xanh, đây là hoa vàng, đây là tên đó tên kia. Tức là định danh được, hiểu biết được và nói thầm trong đầu rằng đây là hoa hoàng y mỹ nương, tức là một người đẹp áo vàng. Việt Nam họ gọi như vậy. Thì tối thiểu mình đã có dữ kiện về nó, đã nhập vào trong này từ lâu rồi. Cho nên cái này á, Thứ nhất là nó là loại hiểu biết có lời. Không có hiểu biết nào đối diện với những cái đối tượng mà không có lời đi kèm cả. Lời hoặc là thô, tức là lời phát ra từng chữ trong này, hoặc là lời hiểu biết trực tiếp, nhưng mà điều gọi chung là loại hiểu biết có lời. Hiểu biết này có điều kiện sinh thành, có điều kiện tiếp thu vào, cho nên nó hiểu biết được mà thôi. Thế thì cái này nó thuộc về loại gì? Loại cạn, có sinh cho nên có diệt. Có một cái nó không sinh cũng là loại hiểu biết, mà nó do vì không có dữ kiện đã nạp, để nạp vào, cho nên nó chưa từng sinh. Và cái năng lực của nó quá mịn, quá vi tế, khó nhận biết, cho nên chúng ta cứ tuột qua trong cả tay như nước, tuột qua cả tay, chúng ta không nắm được cái này. Cái điều quan trọng của chánh niệm mà ở tầng sâu là mình phải nắm được cái điều này. Nắm được điều này, mình bắt đầu trên con đường thực tập, có nghĩa là mình đang đi trên cái con đường vô sinh và bất diệt. Làm sao để nắm, làm sao để đi vào chánh niệm ở tầng sâu? Thưa đâu có khó gì đâu. Tất cả, chẳng hạn như cái này, đó là cái đối tượng của mắt mình nhìn. Tất cả những cái bên ngoài là đối tượng mắt để mình nhìn. Bây giờ mình cũng nhìn, nhưng mà mình không nhìn ra ngoài. Tất cả những cái ý niệm của sinh và diệt, ý thức sinh diệt này, nó trở thành đối tượng để cho một cái biết ở tầng sâu này nhìn thấy. Nếu mà ta có khả năng làm được công việc như vậy, tất cả những cái sóng ý nghĩ mình nhìn thấy nó, cái nhìn thấy này, thứ nhất là nó không có gọi tên, có phải không? Ý nghĩ thì nó có chữ nghĩa, nó có tên, có hình ảnh, nó đi ngang qua tâm thức. Nhưng mà cái nhìn thấy những ý nghĩ, thấy hình ảnh nó đi ngang này, nó nhìn thấy, nó biết rõ ràng mà nó đâu cần gọi tên. Thì cái này nó vốn là không từng sinh ra, cũng không cần mình nạp những cái dữ kiện gì vào trong này cả. Cái này để biết được tên, để định danh nó màu vàng, thì còn có dữ kiện mình phải biết, phải được dạy về trước, do môi trường, do bố mẹ, do nhà trường. Nhưng mà cái mà nhìn để biết được những cái ý niệm sinh diệt này, đâu có ai dạy. Nó là cái tự có. Đó là cái không có hình ảnh, không có tên gọi, không phải là sống ý nghĩ lên xuống lăng tăng. Cho nên nó bao lớn, người ta không đo được nó. Ví dụ như mình nghĩ về bông hoa thì tâm của mình nó hiện hình ảnh của bông hoa. Nghĩ về con người kia thì tâm mình nó có hình ảnh về con người kia. Tức là nghĩ về bất cứ một cái đối tượng nào, ý thức mình nó có hình ảnh là một, có ngôn ngữ là hai. Nhưng mà khi mình dùng cái biết lặng lẽ để nhìn những cái ý niệm sinh diệt trong tâm thức mình, thì không hề có hình ảnh, cho nên không có định lượng được nó bao lớn cả. Có hình ảnh trong ý thức thì nó bao lớn, nó còn có cái dung lượng, có cái thể tích trong không gian. Mà nếu cái biết này là cái biết lặng lẽ, không gọi tên, không vận dụng cái tư duy của sóng não để làm thành, thì nó không có hình ảnh, nó không có lớn nhỏ trong không gian. Tất nhiên nó không có lớn nhỏ trong không gian thì nó không có cái gì, không có thời gian. Không gian và thời gian nó đi liền với nhau. Nếu cái gì không có mặt trong không gian thì cũng không có mặt trong thời gian. Thế nó không phải là cái vô sinh bất diệt là gì? Như vậy thì cái điều quan trọng là mình phải tiếp xúc với cái này, thì mình làm được, mình thực tập được, mình tu được cái chánh niệm ở từng sâu. Cái điều còn lại là không biết chúng ta tiếp xúc có dễ hay không mà thôi. Hôm qua có một anh Phật tử, anh tới thăm tôi. Một thiền sinh anh tới thăm, anh nói con cảm ơn thầy quá. Mình rất là kinh ngạc, mình không biết là anh cảm ơn cái gì. Mình đâu có cho tiền cho gạo gì giúp ai đâu mà cảm ơn. Nói thưa thầy, con nghe thầy giải thích về về người đứng bên dòng sông, nhìn dòng sông chảy, tự nhiên con cảm được cái pháp tu, và từ đó con chuyển hóa được cái nỗi niềm giận, tức, bực dọc, bức xúc trong tâm thức của con. Lâu nay con cứ dùng cái cách là đánh lộn với nó. Ví dụ như có một cái cơn giận đến với con, cái con ra lệnh là mày phải hết giận, phải thở vô dịu mát, thở ra hết giận. Và làm như thế rất là cực nhọc, mà cuối cùng cái giận nó bị đè, nó nằm yên đấy, nhưng mà nó đợi cái cơ hội, cái nó nổ bùng ra còn mạnh hơn nữa. Cái lúc mà nghe tính tâm minh, nghe thầy trình bày, là mình đối với cái cơn giận, đối với nỗi buồn, đối với niềm vui, mình phải là người đứng ở trên bờ sông, mình nhìn cái dòng sông giận, dòng sông buồn, dòng sông vui, nó trôi chảy miên man, là người chứng nghiệm cái sự trôi chảy dòng sông, chứ không phải là người nhảy vào dòng sông, biến mất vào dòng sông. Chỉ cần làm cái công việc ấy thì loại trừ được cơn giận, và cơn giận nó tự nhiên nó bốc khói, nó bay đi mất, không còn cái dấu vết gì cả. Và chỉ cần nghe chuyện đó, anh thực tập thì anh thấy là anh có khả năng giải trừ tất cả những cái niềm u uất và nỗi buồn phiền trong lòng một cách nhẹ nhàng, không có tốn năng lượng gì cả. Thưa, cái chánh niệm ở từng sâu nó cũng giống như thế. Nó có hai trạng thái mà chúng ta lưu ý. Một là khi những cái suy nghĩ này nó có mặt thì mình đồng hóa mình với nó, mình thấy mình là nó, mình biến mất mình trong cái dòng sông của trôi chảy của ý nghĩ. Trạng thái thứ hai mà chúng ta gọi là chánh niệm ở từng sâu, đó là cái trạng thái mà chúng ta là người chứng nghiệm nó, là người đứng ở bên dòng sông nhìn nó trôi chảy. Mình đừng có khờ dại mà ngăn dòng sông đừng cho chảy. Nó chảy là chuyện của nó. Mình nhìn ngắm nó bằng tất cả cái sự thưởng thức của một con người thảnh thơi đứng bên bờ sông để nhìn, chứ không phải mình loại trừ nó, mình hủy diệt nó. Ví như nó buồn hả, thì mình cũng là người đứng bên bờ sông nhìn cái nỗi buồn, chứng nghiệm nỗi buồn. Ví như nó vui hả, thì mình cũng là người đứng bên bờ sông nhìn cái nỗi vui nó trôi chảy. Ví như nó giận, tâm thức mình nó đang bừng bừng, mình cũng là người đứng bên bờ sông nhìn cái dòng sông giận nó đang trôi chảy, nó sôi sục, nó kêu gào, nó thét la gì là chuyện của nó. Nhưng mà chuyện của mình làm đó là mình đứng mình nhìn đó. Đừng đồng hóa mình vào cơn giận, đừng đồng hóa mình vào nỗi buồn, đừng đồng hóa mình vào niềm vui. Đó gọi là thực tập chánh niệm ở cái từng sâu sắc nhất. Chúng ta đừng đồng hóa mình với bất cứ một cái dòng sông cảm thọ, một cái dòng sông ý thức nào cả. Mình hãy là người đứng chiêm nghiệm đó. Chỉ làm chừng đó việc thì cuộc đời mình nó đi ngang qua nhân gian này nhẹ nhàng như ông tiên, không có vướng cái sầu bi khổ ưu não gì cả. Cái niềm vui nỗi buồn trong cuộc đời không có cái gì mình dính gót chân mình cả. Mình có thể vào vũ trường mà mình cũng là người sừng sững hiên ngang, không bị vũ trường, không bị cái tiếng nhạc lời ca nó làm mất mình. Mình không đồng quá mình với bất cứ cái gì hết. Mình chỉ là người chứng nghiệm mà thôi, chỉ là người đứng nhìn mà thôi. Thế thì ta đang thực tập chánh niệm ở mọi lúc và mọi nơi. Có lẽ không có cái gì dễ tu bằng tu chánh niệm. Các vị có thấy vậy không? Tôi thấy rất là dễ. Chỉ mỗi một việc là mình làm nhân chứng thôi, nhân chứng cho mọi cái. Cái khốn đốn, cái sự khó khăn của chúng ta là chúng ta không chịu làm nhân chứng, mà chúng ta muốn hội nhập, muốn đồng hóa mình vào cái kẻ tội phạm kia. Nó tội là như vậy, luôn luôn bị lôi kéo, bị mất biến vào cái dòng sông của ý nghĩ, dòng sông của cảm thọ. Bất cứ một cái sự suy nghĩ nào nó khởi lên thì cái điều mà chúng ta phải làm khi thực tập chánh niệm không có nghĩa là mình cắt đứt cái suy nghĩ đó, không có nghĩa là mình loại trừ, mà mình làm một cái công việc là nhìn cái sự suy nghĩ nó đang có mặt, đang đến, đang đi, đang du hành trong cái bầu trời tâm thức của mình rồi biến mất. Chỉ vậy thôi. Chỉ là một công việc đơn giản, chỉ cần một chữ mà thôi, chữ biết mà thôi. Và cái biết này tôi nhắc lại là cái biết lặng lẽ, không gọi tên. Cái mà chúng ta biết, mà chúng ta có gọi tên, có nói lầm thầm trong đầu, thì cái biết đó là cái biết sai lầm, cái biết có sinh và có diệt. Cái biết mà mình lặng lẽ không có gọi tên, không có nói thầm, thì gọi là cái biết không sinh và không diệt. Đơn giản là như vậy. Và cái còn lại tôi nhắc lại một lần nữa bằng cái dạng ý khác nữa, đó là thế này. Là cái mà ta gọi là sinh diệt, gọi là niệm, gọi là bất an, gọi là buồn phiền, vân vân, nó được tóm gọn trong mấy chữ thôi. Tức là cái sự nói thầm của ý thức. Chỉ vậy thôi. Và chúng ta sống với chánh niệm, nghĩa là chúng ta sống với cái biết mà không nói thầm, biết trực tiếp. Cái biết của vô sinh bất diệt là như vậy. Chứ chẳng có gì là cao xa, là khó khăn cả. Phật Pháp nó mênh mông, nhưng mà quanh đi quanh lại chỉ chừng đó việc mình nắm được cái mấu chốt quan trọng này, mình thực tập, thì mọi vấn đề nó sẽ theo với cái năng lực thực tập của mình mà càng ngày nó mở bung ra thế thôi. Có thể là cái con đường còn xa vời vợi, nhưng mà khi các vị mở được cánh cửa, các vị bước vào, tức là bước vào không gian, bước vào không gian của thiên đường rồi, là từ đó các vị đi hướng nào cũng là ở trong thiên đường cả. Cái quan trọng là mình mở được cánh cửa, mình nhận được cái điều này cho rõ ràng. Và cái này không ai truyền đạt cho ai. Cái này là cái khả năng quay lại tự tâm của mình, cái khả năng nhìn lại. Và tùy cái mức độ thực tập của các vị thành công hay không, là các vị có thể đi được một mình, không cần bất cứ một thầy nào nữa cả. Cái điều thứ ba chúng ta khai thác thêm là cái vô niệm. Cái vô niệm mà ở cái mức độ cạn nhất là cái mức độ mà chúng ta đã từng kinh nghiệm qua. Cái vô niệm này rất là dễ kinh nghiệm. Mình cứ nghĩ là chân lý là cái gì ở trên trời cao, cái niết bàn hay là cái thiên quốc, nó phải cực khổ để mò mẫm, để tìm rất là công phu mới có được. Trong khi có khi một ngày chúng ta đang ở thiên đường rất là nhiều lần, chúng ta đã ở niết bàn rất là nhiều lần, nhưng mà tội nghiệp, cái điều đáng thương là chúng ta không chịu ở lâu thôi. Chúng ta nhảy từ thiên đường, nhảy xuống trần gian, nhảy từ niết bàn, nhảy vào địa ngục nhanh như tên bắn. Trong khi đó thì đây là cái trạng thái mà ai cũng có một phút giây trong một ngày chứng nghiệm được. Cái trạng thái vô niệm đầu tiên mà chúng ta tiếp cận nó hàng ngày, chúng ta đã từng sử dụng nó trong lúc đi đường, trong lúc nấu ăn, trong lúc làm việc. Ở mức độ mà chúng ta có thể cảm nhận dễ dàng, đó là khi nào nó cái tâm thức này nó vắng bặt cái tiếng nói lầm thầm, nó chỉ còn cái trạng thái của người chứng nghiệm, tức là người đứng bên dòng sông, nhìn dòng sông chảy, là lúc đó tan đang ở trong cái vùng trời của Niết Bàn, đang có mặt vô niệm, chứ không có gì khó khăn cả. Và cái điều này trong đời sống hàng ngày mình đã sử dụng rồi. Từ dưới phố mình lái xe lên đây, nếu tâm thức mình nó không đang bận nghĩ về ở nhà, mình chưa khóa cổng, lò ga chưa tắt, tức là tâm thức mình nó không có suy nghĩ miên man, nó không có cái lời nói lầm thầm, thì rõ ràng là mình đang tỉnh tại, sáng rỡ, hiểu biết trong giây phút hiện tại rồi. Lúc bấy giờ thì con mắt mình nhìn không cần chú ý một bất cứ một cái vật gì, mình thấy xe đi ngược chiều với mình, mình thấy bên kia là hàng cây, thấy phố thị, thấy nhà cửa, thấy bảng tên con đường gì, rồi thấy đèn đỏ, là tất nhiên tự động cơ thể mình nó làm việc, nó đâu có cần phải nói lầm thầm đèn đỏ tới là phải đạp ga đạp thắng, nó đâu cần. Rõ ràng là mình hành xử rất là linh hoạt, rất là phản ứng rất là bén nhạy, mà tâm hồn mình rất là tươi tắn, rất là mới mẻ, đâu có cần phải là vận dụng tư duy nói lầm thầm gì. Mình nhìn cái là mình biết. Những người đã từng quen với mình nhìn không cần gọi tên trong đây, mình đã biết người đó rồi. Chẳng hạn như cô Liên Đài, cô gặp mặt, cô chào vậy, cô đâu cần là phải nói trong đầu trước là, à ông này là thầy Phước Tịnh, tôi phải chào. Đâu cần phải ra lệnh trong não, tự nhiên gặp là biết, là gật đầu chào, rất là nhạy, rất là trực tiếp. Và nếu lúc đó và trong đầu này nó có nói lầm thầm, nó đang nghĩ về nhà, hồi sáng này mình đi mình quên là lấy cái email cho thầy, hồi sáng này mình đi mình quên đóng cửa nhà, nghĩa là bao nhiêu cái nói lầm thầm nó đang có mặt, thì mình gặp cái ông thầy kia nó bị mờ đi, cái đối tượng mình nhìn thấy nó bị nhòa đi. Khi mà tâm thức mình nó đang nói lầm thầm thì cái nghe của mình nó bị nhòa đi, nó không rõ từng tiếng từng tiếng. Khi mà vắng mặt cái tiếng nói lầm thầm này thì mình nhìn là mọi cái đều rõ ràng, nghe là mọi âm thanh đồng vọng rõ ràng. Thế không phải là đang trụ trong cái vùng trời vô niệm là gì? Không phải đang ở trong cái niết bàn hiển tiền là gì? Cho nên chánh niệm không có gì khó khăn cả, và sự thực tập chúng ta nó nhẹ nhàng làm sao đi ngang qua cái cõi trần hoàng một cách rất là phiêu diễu, rất là rong chơi, không có gì khó khăn cả. Ai mà không từng chứng nghiệm cái trạng thái vô niệm này? Đâu cần phải bước ra khỏi thiền đường ngay nơi đây. Mình nhìn thấy chuông, thấy bông hoa, thấy Đức Thế Tôn, mình đâu cần phải khởi tâm nói lầm thầm ở trong trí, mình mới biết, mình mới nhận biết được đây là chuông gia trì, đây là bông hoa, đây là quyển vở, đây là bản, vân vân. Cái trạng thái biết mà không có một lời nào nói lầm thầm, ta gọi đó là trạng thái của vô niệm, của cái biết từ tánh giác thể hiện. Đó là ở mức độ cạn của vô niệm là như vậy. Vô niệm là nó không có một cái niệm nào chen như trong tâm thức cả, sống ý nghĩ mình nó dừng bặt, gọi là vô niệm. Nhưng mà mình lưu ý một điều là sống ý nghĩ nó dừng, nhưng không có nghĩa là mình đang ở trong cái trạng thái xuất thần, trạng thái lờ đờ lững đững, lòng đang nghĩ ngợi đến cái phương trời nào, thì không phải. Sống ý nghĩ nó dừng, nhưng mà anh phải tỉnh táo, sáng rỡ ngay cái phút giây này. Tâm thức nó rất là gì? Rất là tươi tỉnh, có mặt ngay nơi đây, chứ không phải là vô niệm, có nghĩa là mình đang lững đững lờ đờ, đang gửi hồn về tận chính phương trời nào, thì không phải là cái trạng thái của vô niệm. Vô niệm là vắng bặt cái tư duy của ý thức, nhưng mà có mặt của cái biết mà không lời, gọi đó là vô niệm. Và cái biết không lời này nó là cái biết của trực giác, cái biết chảy ra từ tánh giác, cho nên nó gọi nó là cái vô niệm. Điều thứ hai chúng ta nói vô niệm ở từng sâu. Thực ra vô niệm ở từng sâu nó là cái điều thành đạt được, cái điều có mặt được khi chúng ta sống với cái vô niệm này liên tục, thì chúng ta lặn được vào cái chiều sâu của cái tánh giác, chứ không có gì lạ. Mình làm thế nào mình mời gọi được cái biết không có lời, lúc nào cũng sống với cái trực tiếp lặng lẽ, và một ngày 24 tiếng đồng hồ mình sống được liên tục như vậy, tức là mình luôn an trú trong cái trạng thái biết mà không lời, thì mình đang ở có mặt ở trong cái vô niệm ở từng sâu nhất. Thưa, ở cái từng chánh niệm này nó có cái sự hiện diện của cái năng lượng hiền thiện, nó bao quanh. Nhưng mà người ta lặn vô cái từng vô niệm này, có khi là những cái sóng, những cái năng lượng hiền thiện có khi không có mặt, nó trở thành một con người bình thường và giản dị. Có khi nó là như vậy. Tất nhiên là tôi chưa có đạt đến cái chỗ này, nhưng mà chúng ta thử bàn về nhiều vấn đề thế này để cho các vị lưu ý. Khi mà cái thiện nghiệp nó nhiều, dĩ nhiên là thiện nghiệp nó là cái dạng vật chất mịn, cho nên cái thế giới vô hình người ta nhìn thấy mình, nó có một cái vùng năng lượng tỏa sáng, người ta nhìn thấy mình. Nhưng mà khi mà đạt đến vô niệm thì cái vùng năng lượng tỏa sáng của thiện niệm nó bị triệt tiêu, nó không còn nữa. Nó trở thành một cái loại cực mịn, cực vi tế. Cái sự rung động của người sống ở trong trạng thái vô niệm này, những cái tâm thức thường không đón nhận, không bắt kịp được, cho nên không dễ gì cảm nhận. Đức Phật có nói một câu là cái định của ta Bồ Tát không thể biết, đừng nói hàng phàm phu, chỉ có Phật với Phật biết mà thôi. Cái chánh định của Phật nó vậy. Chánh định của Phật nó như không gian mênh mông, không có sắc màu, không có âm thanh, không có một cái gì có thể đón bắt được. Nó mịn đến cái từng mịn như vậy. Trong khi cái chánh niệm hay là cái những cái tầng định của các vị Bồ Tát thì người ta đo lường được, người ta thấy được. Ví dụ thế này, ví dụ như cái cậu con trai kia, cậu ra đường, cậu bắt gặp một cô gái, cái tự nhiên cái thần ái tình nó bắn lũng tim. Và khi cậu về, cậu cố tình giấu mẹ, cậu không nói điều gì hết. Nhưng mà làm sao giấu được, khi mà người ta yêu thì mặt người ta rạng rỡ, mắt người ta tự nhiên nó cười, miệng người ta tự nhiên nó cũng cười luôn. Dù người đó cố gắng mím miệng lại, miệng nó cũng hiện nét cười. Rõ ràng là cái năng lượng của tình cảm, của yêu đương, nó làm thành một cái loại năng lượng, có loại từ trường bao quanh cái con người kia, mà cái kẻ nào có một chút kinh nghiệm nhìn thấy là biết ngay. Như vậy thì dù rằng anh ta cố tình che giấu nhưng mà nó cũng thể hiện ra. Đó là cái dạng sống năng lượng thô. Nhưng mà mịn hơn một tí, ví như là cái niềm vui của những người già, hoặc là cái niềm vui của những người tu, thì trong lòng họ có cái niềm vui rạc rào với đạo, nhưng mà thường thì người ta không cảm nhận được, tại vì nó đâu có hồng hào rạng rỡ như cái năng lượng của yêu đương. Nó là một cái dạng mịn hơn. Cái niềm vui của một người tu chẳng hạn, nó đầm thắm hơn, nó dịu dàng hơn, nó vi tế hơn, nó mịn hơn, cho nên khó đón nhận, khó bắt được. Cũng giống như thế, trong cái trạng thái vô niệm ở mức độ cạn, nó vắng mặt cái suy tư, vắng mặt cái suy nghĩ, nó chỉ còn có cái biết không lời. Người ta sống được với cái này sâu, lâu dần nó liên tục lặn được vào cái chiều sâu này, thì lặn đến đây nó trở thành một cái dạng phi vật chất, phi ý thức. Cho nên nó đòi hỏi một cái tâm thức thật là tinh tế, thật là mịn, nghĩa là đã chứng đạt được, đã thành đạt được đến cái mức độ sâu thế này mới có thể cảm nhận được. Đó là cái con đường chúng ta đi ngang qua, từ cái niệm bình thường đến cái chánh niệm và đến cái vô niệm, nó là như vậy. Và xin nhắc lại là cái niệm càng thô, sống ý nghĩ mà nó càng nổi chìm càng thô, thì cái sự sinh diệt nó càng ngắn hạn. Lặn đến cái từng của chánh niệm mà nó mịn dần thì cái sự tồn tại nó càng lâu dài. Cái sự tồn tại này nó sẽ vượt thời gian và không gian nếu chúng ta đi vào đến cái tầng của cái biết không lời. Lặn đến đây, thực tập đến đây, đó là chúng ta có thể tự hào là mình thể nhập được với cái vô sinh và bất diệt. Và nếu, thưa đại chúng, là nếu cái cuộc đời của chúng ta sinh ra có mặt lao sao trong trần gian này, chấp nhận cái hình hài này là mình, để rồi mất rồi còn có 5-70 năm, rồi đi ngang qua cuộc đời này, rồi bỏ hình hài này, rồi không biết đi về đâu, thì uổng quá, phí phạm một kiếp người quá. Cho nên mình phải làm thế nào? Mình phải lặn vào cái chiều sâu hơn, để cái hình hài này nó rã rồi thì mình còn thể nhập vào cái biết không lời này. Và cái này thì nếu mà chúng ta càng sống với nó thì chúng ta càng vững niềm tin là con người không phải chuyện này. Con người không phải ngắn 60-70 năm trên cuộc đời. Con người không phải là những cái suy nghĩ miên man này. Nó còn có cái sâu hơn, nó nằm ở cái chiều mà mênh mông bát ngát hơn. Nó làm cái căn bản, làm cái nền tảng để hình thành cái vật chất, hình thành cái thân vô thường này, nó hình thành những cái sống ý nghĩ này. Mình thò tay mình chạm được cái vùng đất vô sinh này trong hiện đời thì nó mới không có phí phạm một kiếp người sống ở trong nhân gian này. Tất cả cái hướng đi của chúng ta, của các tôn giáo, có một cái điểm chung đó là hướng dẫn chúng ta vươn cao hơn, vươn cao hơn. Phải càng ngày mình càng đi để nắm bắt được, để chạm chân vào cái vùng trời vô niệm này, để thấy là mình không phải là cái thân hữu hạn ngắn ngủi vô thường, để thấy là ngoài cái suy tư nổi chìm sinh diệt này, nó còn có cái không sinh và không diệt. Đó là mục đích chung của các tôn giáo và của cái con đường chúng ta thực tập. Thứ nhất là mình xin trả lời cho vị thiền sinh mới vừa hỏi. Thực ra mình thực tập còn rất là dở, cho nên lúc đang nói này có lúc thì mình an trụ được trong trạng thái vô niệm, trong chánh niệm, có lúc thì mình quên. Nó là cái gì khó thực tập chứ không phải đơn giản. Nhưng mà cái hay đó là lâu lâu cái mình dừng lại, hoặc lâu lâu người khác làm cho mình dừng bằng cách thỉnh một tiếng chuông thì mình biết hồi phục lại. Và điều này tôi nghĩ là các thiền sinh bên ngoài cũng có thể thực tập được. Người thực tập quen, đã từng tu tập rất là quen, và cái nhiệt tình ham thích tu nữa. Nó có hai yếu tố. Một là mình phải rất là ham thích cái công việc này mình mới có thể làm được. Thứ hai đó là mình phải thực tập liên tục và thường xuyên, nó mới quân tập được cái khả năng quen của mình. Bằng không thì mình khó có cái khả năng mà thực tập chánh niệm trong lúc di động. Hai cái điều chúng ta cần phải bàn, điều thứ nhất là tu trong lặng lẽ, thứ hai là tu trong cái hoạt động. Tu trong cái lặng lẽ đó là những giây phút chúng ta xếp chân ngồi thiền, hoặc là như các vị ngồi trên ghế, thiền trên ghế. Tức là cái phương pháp tu tập chánh niệm này nó không đòi hỏi nhất thiết là mình phải ngồi kiết già như Đức Thế Tôn. Ở giai đoạn đầu thì chúng ta có thể chọn một cái tư thế nào rất là thoải mái để ngồi thực tập. Nhưng mà về lâu về dài thì nếu có thể ngồi xếp chân như Đức Thế Tôn được thì nó có nhiều cái lợi. Cái lợi thứ nhất đó là mình ngồi rất là lâu. Tất nhiên là thiền sinh Tây Phương thì có thể chọn cái tư thế ngồi trên những chiếc ghế, giống như thầy Pháp Trí thì hay ngồi trên ghế. Và cái năng lực định tĩnh của mình trong cái lúc mà tỏa thiền như thế này thì nó đòi hỏi là cái lúc hoạt động này mình phải thực tập. Trong cái tỉnh này nó có cái dễ là mình ngồi bình yên, thân mình một chỗ, mình dễ lắng cái ý nghĩ này, mình dễ mời gọi cái năng lượng chánh niệm có mặt. Nhưng mà nó có một cái tiêu cực,
có một cái trở ngại, đó là khi mình ngồi trong cái trạng thái tỉnh thì cái ý thức này nó lại hoạt động nhiều, nó lại lao sao nhiều hơn là lúc mình đang làm. Nó khó là như vậy. Khi thân yên thì cái ý thức nó lại hoạt động mạnh. Nếu trong một ngày mà mình không có điều kiện, không có điều kiện làm việc bằng tay chân, không có điều kiện hoạt động mà mình chỉ ngồi một chỗ hoài như thế này thì nó rất là bất an, nó sẽ làm xáo trộn ý thức mình, nó luôn nhảy. Cho nên các cái thiền đường ngày xưa ở Trung Hoa thường thường chư tăng phải lao động, phải lao động ghê gớm, phải phá núi, phải cày ruộng, phải xeo đá, phải xây dựng, phải làm mọi việc lao động rất là cực nhọc để nó cân bằng thân tâm. Thân tâm đó là một thể phối hợp chặt với nhau lắm. Nếu mà thân anh hoạt động nhiều thì tâm nó có điều kiện nó nghỉ yên một chút. Nếu mà thân anh cứ nghỉ yên cả ngày thì tâm nó sẽ hoạt động 24/24. Cho nên cái tu trong trạng thái tỉnh này chúng ta lưu ý là như vậy. Mình phải làm thế nào kiếm những cái sinh hoạt để nó cân bằng thân và tâm. Cái thứ hai là cái tu trong cái sinh hoạt này, hoạt động này. Thưa cái này nó lại dễ tu hơn là ngồi tỉnh. Chẳng hạn như mình đi, mình thiền hành đó thì do vì ý thức mình nó phải chủ động cái thân, cho nên nó không có cái điều kiện để mà nghĩ lăng xăng chỗ nọ chỗ kia giống như đang ngồi trong cái trạng thái tĩnh tại. Cho nên cái điều thông minh chúng ta phải làm đó là chúng ta phải khéo vận dụng cái thì giờ chánh niệm, hồi phục năng lượng chánh niệm trong lúc hoạt động. Chẳng hạn như mình có thể làm việc nhẹ nhàng bằng tay chân, nhưng mà có khi mình quên chánh niệm, không sao. Lâu lâu mình nhớ mình hồi phục lại, mình mời gọi cái năng lượng chánh niệm nó có mặt lại, và mình lấn dần từng chút thời gian. Cái việc đầu tiên là mình nếm một chút cái hương vị của vô niệm trước đó đã. Trong cái dòng chảy tâm thức miên man mà mình nhìn ra một cái kẽ hở của vô niệm, mình nhìn được nó, vững niềm tin với nó rồi, có một cái kinh nghiệm với nó rồi, thì trong cái lúc hoạt động này có thể là mình quên 80%, nhớ 20% thôi. Nhưng mà 20% này quý vô cùng. 20% hoặc là 2% của cái vô niệm, nó cũng là một cái giọt nước biển của đại dương. Mình nếm được nó là nếm được hương vị của biển. Và chỉ cần nếm được một cái hương vị của giọt nước thôi là mình có cách mình làm cho cái hương vị này nó càng ngày càng lớn hơn. Cái khả năng của vô niệm hay cái khả năng của chánh niệm càng ngày càng mở rộng, nối dài hơn. Và khi ở trong cái hoạt động bình thường như mình đi, đứng, lái xe, rồi mình ăn cơm, mình uống nước, mình tiếp khách, mà lâu lâu mình nhớ mình hồi phục được cái năng lượng chánh niệm này, thì cái lúc mình ngồi yên tĩnh tọa một mình thì cái năng lượng của vô niệm, năng lượng của chánh niệm nó dễ có mặt lắm. Và nó dễ tu vô cùng. Nếu trong hoạt động mình không thực tập được thì trong cái lúc tỉnh tọa mình sẽ khó tu. Hai cái điều này nó tác dụng hỗ tương với nhau. Và mình nếu mà có điều kiện và có thời giờ thì trong những cái công việc làm, mình lâu lâu mình nên dừng lại, lâu lâu nên đứng lại. Sư ông chế tác một cái pháp để chúng ta dễ thực tập, đó là có cái đồng hồ. Ví dụ như mình có thể quên 15 phút, nhưng mà chợt nghe tiếng chuông là liền tức khắc mình phải dừng, không phải dừng thân không, mà dừng ý thức lăng xăng này nữa. Mình quên làm cái người đứng nhìn dòng sông chảy thì nghe tiếng chuông đồng hồ của 15 phút, mình phải làm cái người đứng nhìn dòng sông. Nhìn cái dòng sông ý thức nó đang trôi, đang hồi phục cái năng lượng chánh niệm lại. Và không ai nhắc nhở mình, không ai thương mình bằng chính mình thương mình. Không ai dạy cho mình thực tập, cũng không ai có thể ở bên mình vỗ vai mình để nhắc mình thực tập. Mình phải tự có một cái khích lệ của chính tâm thức mình thôi. Mình phải nhắc mình là phải thực tập thôi. Đừng để cho cái dòng sông của ý thức nó lôi mình. Mình đừng đồng hóa mình với cái dòng sông ý thức. mình luôn là chứng nhân nhìn cái dòng sông ý thức. Và cái sự kiên nhẫn thực tập này nó tặng cho mình một món quà quý vô cùng, đó là trong hiện đời này mình tắt được tất cả những cái phiền não khổ đau ràng rịt. Tất cả phiền não khổ đau đều có mặt do cái khả năng nói thầm của ý thức. Mình làm cái người chứng nghiệm, làm cái chứng nhân của dòng sông ý thức, mình nhìn ý thức nó đang trôi chảy, thì tức khắc là mình là cái người sừng sững hiên ngang, không bị cái vui buồn khổ não ưu tư cuộc đời nó lôi kéo mình rồi. Xa hơn nữa thì nó dẫn mình đến cái trạng thái niết bàn, đó là chuyện không mấy khó. Cái quan trọng đầu tiên là mình làm thế nào mình nhìn lại, mình có một cái kinh nghiệm về một sát na vô niệm trong tự tâm mình trước. Và từ đó mình có cái cách, có cái con đường thông minh để mình làm cho cái sát na này càng ngày càng mở rộng, càng ngày càng có mặt nhiều hơn. Đó là trong cái cách thực tập giữa động và tĩnh như vậy. Tất nhiên là tôi thực tập còn rất là dở. Thông thường nó có ba trạng thái tâm, nó có những cái dễ khó khác nhau. Ví dụ như cái niềm vui nó có mặt. Ít có khi nào mình khởi dậy, mình làm cái người chứng nghiệm niềm vui. Mình cứ nghĩ là mình phải hết mình trong cái niềm vui kia, để nào thôi nó phí của trời. Chỉ có cái nỗi giận là một, cái nỗi buồn là hai, người ta mới có khả năng là hồi phục cái chánh niệm để mà loại trừ nó. Cái tâm thức thông thường mình muốn có mặt cái vui mà không ưa cái buồn. Nhưng mà khi mình lưu ý một điều, cái nguyên tắc của nó là thế này: khi mà mình mất mình trong cái niềm vui thì mình cũng sẽ mất mình trong cái nỗi buồn. Mình không thể làm người chứng nghiệm đứng bên cạnh nhìn cái niềm vui đang có mặt, đang trôi chảy, thì mình cũng sẽ không có khả năng đứng để nhìn cái nỗi buồn nó đang có mặt trong tâm thức của mình. Nó là nguyên lý như vậy. Và niềm vui, cái cơn giận của tâm thức, thường nó là biểu lộ của tâm hành ở chiều cạn. Cái niềm vui nào nó cũng sôi động cả, nó là năng lượng được biểu hiện ra bên ngoài. Nhưng mà cái nỗi buồn nó là một cái loại năng lượng, nó chìm, nó sâu, nó sâu sắc hơn. Và cái nỗi buồn có khi nó làm cho người ta trưởng thành mau hơn niềm vui và cơn giận. Nếu mà mình không có khả năng đứng nhìn cái niềm vui đi ngang qua thì mình sẽ không có khả năng nhìn được cái cơn giận nó đến, nó lớn và nó đi. Và hai cái này mình chưa thực tập được thì mình không thể nhìn được cái nỗi buồn nó đến, nó lớn dần trong tâm thức rồi nó ra đi. Cho nên phải thực tập từ cái cơn giận đến cái niềm vui rồi đến cái nỗi buồn, mình mới có khả năng làm chủ được chính mình. Cái điều đầu tiên chúng ta nói là để nhìn được cái cơn giận, nỗi buồn và niềm vui là thế này: khi mà có một cái nỗi giận, có một cơn giận đến với mình mà mình nhớ là mình làm cái người đứng nhìn cơn giận, thì cái việc đầu tiên nó rất là lợi ích cho mình, đó là mình không có trút cái năng lượng của mình vào cơn giận. Mình là cái biết cơn giận. Cơn giận là cái đối tượng hả? Nó là cái điểm B. Mình là cái điểm A. Thông thường á, mình mất mình hội nhập vào cái cơn giận, mình đồng hóa mình vào cơn giận. Đó là cái trạng thái thứ nhất mà chúng ta ưa hành xử, gọi là thất niệm. Trạng thái thứ hai là mình trở thành cái người đang đối trị cơn giận. Tức là mình dùng một cái loại năng lượng để mình loại trừ cơn giận. Mình được dạy cho từ bé là giận xấu lắm. Giận nó làm mất nhân cách, giận nó làm đổ vỡ cái tình cảm của mình với người xung quanh. Cái điều mà được dạy dỗ nó hằng trong tâm thức của mình. Cho nên Có hai cái trạng thái khi có mặt cơn giận. Một là mình thấy mình là cơn giận, mình đồng hóa mình với cơn giận. Hai là mình vận dụng cái tư duy nền đạo đức của mình đã từng học tập, đã từng được bơm vào tri thức của mình, mình đánh phá cơn giận. Cho nên mình chia cái năng lượng làm hai, và càng cố loại trừ nó, càng cố đánh dẹp nó, thì cái năng lượng nó càng chảy về phía đó, để cho cơn giận nó bừng bừng cháy lớn hơn, mạnh hơn. Và chia cái năng lượng như thế thì mình rất là mỏi mệt, rất là hao phí năng lượng mà không được việc chi, không thể loại trừ được cơn giận. Nhiều lắm thì mình đè nó nằm xuống mà thôi. Trong khi đó, nếu mà ngay cơn giận có mặt, mình biết hồi phục, mình làm một công việc đơn giản là mình nhìn cái giận mà thôi. Nhìn có nghĩa là gì? Đang biết cái cơn giận nó đang có mặt. Cơn giận nó là một loại ý thức có lời, một cái sóng ý nghĩ nó có lời, có hình ảnh. Vậy thôi. Bây giờ mình làm cái công việc nhìn cơn giận có nghĩa là gì? Mình dùng cái ý thức không lời, cái hiểu biết mà không có lời, không có phê phán, không có đánh giá, không có loại trừ, không có thù ghét gì cả. Chỉ thấy nó là cơn giận như nó là cơn giận vậy thôi. Tức là mình làm cái công việc là đứng riêng qua một bên. Mình không phải là cơn giận, mình không phải là cái kẻ đang thù ghét cơn giận, mình là cái người đứng ở điểm A. Thì năng lượng của mình nó không có trút vào cơn giận là một, nó có con đường đi riêng. Và mình là người chứng nhân đang nhìn cơn giận, cho nên mình không phải là cơn giận. Khi mình hội nhập, mình là cơn giận thì khác. Còn này mình thấy cơn giận là cơn giận bị mình nhìn. Còn mình là người đang đứng đây, mình đang thấy nó, trên đó đâu phải là cái mình đâu. Tôi thấy bình qua là đối tượng. Còn tôi là người đang đứng đây, tôi thấy cơn giận cũng cùng một cách thế như vậy. Nếu tôi nhìn thấy cơn giận thì cơn giận là cái bị thấy, là cái đối tượng nó nhìn thấy. Mà bản thân tôi là người nhìn thấy, cho nên không có cơn giận trong tôi. Thưa có phải không? Mà tôi là cái năng lực đang biết nó, biết nó vừa có mặt, biết nó lớn dần, biết nó đang bùng vỡ, và biết nó xẹp xuống biến mất. Mình sẽ có khả năng làm được việc ấy. Mình làm được cái việc nhìn thấy cơn giận là dễ nhất. Nhìn thấy niềm vui khó hơn một chút, tại vì vui mình dễ mất mình trong niềm vui. Rồi mình nhìn được cái niềm vui cũng bằng cái cách thế và con đường nhìn cơn giận, thì mình sẽ nhìn được cái nỗi buồn cùng một cách thế, một việc làm như thế mà thôi. Và nhìn được ba trạng thái tâm hành này thì có nghĩa là mình đang làm gì? Mình đang thực tập chánh niệm, và đang làm một cái việc là đứng riêng ra nhìn cơn giận, có nghĩa là mình đang đứng trong cái vùng trời của vô niệm rồi, đang đứng ở trong cái lĩnh vực hiểu biết mà không có lời. Cũng có nghĩa là đang tu chánh niệm một cách tuyệt vời nhất, đang an trú trong cái thể niết bàn chứ không có gì lạ. Và con đường này chúng ta phải thực tập. Cho nên có một lần tôi có chia sẻ cùng với các thiền sinh, là tôi nói là trong một ngày đi ngang qua cuộc đời mình, mình có ngàn vạn cái điều kiện, cái cơ hội để thực tập. Nếu có một nỗi buồn là một cái cơ hội để mình thực tập, nếu có một cái niềm vui là cơ hội để mình thực tập, nếu có một cơn giận cũng là một cơ hội để mình thực tập. Không có cái khổ đau nào trong cuộc đời mà vô ích đối với người thực tập cả. Mình lợi dụng mọi cái điều kiện khổ đau để thực tập, để nuôi lớn cái khả năng chánh niệm của mình. Và cái con đường còn lại là các vị khéo lợi dụng, khéo quay lại để nhìn chính mình và thực tập. Đó là điều mà chúng ta chia sẻ hôm nay. Tất nhiên là bốn câu này mình chưa đi vô, mình mới chỉ nói những cấp độ sâu cạn của niệm, và thứ hai là niệm, chánh niệm, vô niệm ta phân tích thôi. Còn bốn câu này nó vẫn còn treo lửng lơ, hẹn thứ ba tuần sau hả gặp lại. Thưa đại chúng, là chúng ta nghỉ ở đây.